Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 52 Dấu hiệu trưởng thành, nghèo khó tâm linh. Một ngày kia, vua nước Phổ đích thân đi thanh tra một nhà tù. Khi đi ngang qua các phòng giam, vua đã chứng kiến hình ảnh các tù nhân đang sắp mình kêu khóc, van xin vua, đoái đến nỗi oan ức của họ, vì ai cũng cho rằng họ bị giam giữ bất công trong nơi khổ hình này. Nhưng nhà vua chỉ chú ý đến một tù nhân duy nhất đang ngồi lơ đãng trong một góc tối của khám tù, dường như chẳng màng quan tâm đến việc tìm một cơ hội để được nhận đặc ân nào của nhà vua. Vua liền hỏi tù nhân ấy, sao ngươi lại ở đây? Người ấy trả lời, tâu bệ hạ cướp của. Vua tiếp tục hỏi, ngươi biết mình có tội chăng? Tâu bệ hạ, tội tôi lớn vô cùng. Tôi hoàn toàn xứng đáng nhận lãnh hình phạt mà tôi đang phải gánh chịu. Nhà vua bèn ra lệnh ân xá cho tên tội phạm ấy, vì vua cho rằng hắn đã chân thành nhận biết mình phạm tội nên cần tạo cơ hội để có thể sống tốt hơn. Biết bao tù nhân muốn thoát khỏi cảnh tù tội bằng cách kêu oan, không nhận ra tội lỗi của mình nên chẳng được nhà vua đoái hoài tới. Chỉ có một người nhận biết việc làm của mình là sai trái, bằng lòng với án phạt mình đang chịu. Thế nhưng người này lại được nhà vua chú ý và ban ân huệ để có cơ hội làm lại cuộc đời. Trong lĩnh vực thuộc linh, thái độ nhận biết mình nghèo khó tâm linh là điều rất quan trọng, vì nhờ đó giúp cho chúng ta luôn biết mình thiếu thốn, bất toàn để quyết định lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã dạy trong bài giảng trên núi về 8 phước lành, với phước lành đầu tiên, phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy, theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 3. Bản dịch truyền thống hiệu đính dịch phước lành này như sau. Phước cho những kẻ nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Lời Chúa Giêsu dạy cho thấy dấu hiệu của một cơ đốc nhân trưởng thành là nhận biết mình nghèo khó tâm linh. Vì khi chúng ta đặt mình trong tay Chúa, thì chúng ta sẽ nhận phước hạnh để đời sống tâm linh được tăng trưởng mỗi ngày. Điều thứ nhất, những ai nhận biết mình nghèo khó tâm linh thì sẽ được Chúa ban phước lành để tăng trưởng. Trước hết, chúng ta cần phải biết rằng Chúa Giêsu dạy phước cho những kẻ có lòng khó khăn, thì không phải Ngài muốn nói đến khó khăn về vật chất hay nghèo khó về tài chính, nhưng Chúa muốn nói về sự nghèo khó tâm linh. Tức là những người nhận biết tâm linh mình thiếu thốn, trống vắng, không tìm được một giải pháp nào ở thế gian có thể lấp đầy chỗ thiếu thốn ấy. Vì vậy nên đời sống thuộc linh cứ èo uột, tâm linh không thể lớn lên mỗi ngày theo ý Chúa muốn được. Trong tiếng Aram, từ Ani và Ebion mô tả người nghèo khó, khiêm nhường, cảm biết mình bất lực, bất toàn. Chúa Giêsu dạy sự nghèo khó được kể là phước khi nghèo khó trong tâm linh, nghĩa là người ấy cảm biết mình hoàn toàn thiếu thốn, nguồn năng lực để đương đầu với tội lỗi, nên tìm sự cứu giúp từ Đức Chúa Trời. Tiên tri Ê-sai cho biết, đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có nói như sau, ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Theo Ê-sai chương 57 câu 15. Đó chính là tâm linh nghèo khó mà Chúa dạy ở đây. Tâm linh nghèo khó là thái độ nhận biết con người hư hoại, không xứng đáng trước quyền năng, thánh khiết và vinh quang của Chúa. Có như vậy mới biết nhờ cậy Đức Chúa Trời để được Ngài làm tươi tỉnh lại tấm lòng đang khô héo. Khi một người phạm tội và sống trong tội lỗi, thì người ấy chẳng những xa cách Đức Chúa Trời, mà còn bị ở trong tình trạng nô lệ cho tội lỗi nữa. Rõ ràng tội lỗi là nguyên nhân đã khiến cho con người chuốc lấy sự chết tâm linh. Tội nhân không còn được tương giao với Đức Chúa Trời thánh khiết, cho nên chỉ khi nào con người nhận biết sự thiếu hụt tâm linh của mình, không tìm được nơi nào để làm chỗ nương dựa cho linh hồn, thì mới có thể nhờ cậy Chúa được. Người biết nhờ cậy Chúa sẽ được gần Chúa, biết Chúa nhiều hơn. Hay nói khác đi, người nhận biết mình nghèo khó tâm linh và nhờ cậy Chúa, sẽ yêu Chúa sâu đậm và thể hiện được tình yêu của mình dành cho Đức Chúa Trời bằng chính sự sống thuận phục, sẵn sàng làm theo điều Ngài dạy. Người có nếp sống như vậy mới thật sự dọn lòng mình cho Chúa ngự, để Ngài có thể lấp đầy khoảng trống tâm hồn mình và tác động vào đời sống tâm linh để làm cho đời sống thuộc linh lớn lên theo ý Chúa muốn. Dù chúng ta là ai và như thế nào, nếu chúng ta nhận biết mình đang khốn khó trong đời sống tâm linh hay tinh thần, thì đó là dấu hiệu tốt. Vì khi nhận biết tình trạng nghèo thiếu tâm linh của mình để quyết định gắn kết với Chúa, cũng như biết nhờ cậy Ngài để được nuôi dưỡng đời sống thuộc linh bằng chính lời hằng sống của Đức Chúa Trời, thì sẽ giúp đời sống của chúng ta thêm tăng trưởng. Nhờ đó chúng ta mới không còn phải chập chững tập đi như con trẻ nữa, nhưng chúng ta có thể cứ bước đi tiếp những bước thật vững vàng của người trưởng thành để đạt đến nơi thiên đàng phước hạnh. Điều thứ hai, những ai nhận biết mình nghèo khó tâm linh sẽ nhận được nước thiên đàng. Chúa Giêsu phán dạy, phước cho những kẻ nghèo khó tâm linh vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Chúa không dạy phước cho những kẻ có lòng khó khăn rồi thôi, nhưng Ngài dạy tiếp trong phước lành đầu tiên, phước mà những người nhận biết tâm linh mình nghèo khó, thiếu thốn nhận được, chính là nước thiên đàng. Điều này hàm ý rằng lòng khó khăn hay sự nghèo thiếu về tâm linh mà người ấy nhận biết chính là sự trống vắng trong tâm linh của con người, thì sẽ nhận được phước thuộc linh là vương quốc thiên đàng. Và ai có phước đó sẽ được vui hưởng sự thỏa lòng trong nước trời vinh hiển, để tâm linh được tăng trưởng mỗi ngày với Chúa. Mục đích Đức Chúa Trời khi Ngài từ bỏ địa vị cao trọng của mình để xuống trần làm người, chịu chết trên thập tự giá thay cho nhân loại, là để đem những kẻ bằng lòng tin nhận danh con Ngài vào nước thiên đàng. Nước thiên đàng là nơi phước hạnh có giá trị đời đời, không ai có thể chiếm đoạt của con dân Chúa được. Chính Chúa Giêsu khi còn tại thế, Ngài đã để nhiều thì giờ, cơ hội để giảng giải cho mọi người được biết về nước thiên đàng. Chúa đã khởi đầu chức vụ của Ngài trên đất bằng lời giảng về nước Đức Chúa Trời. Sau khi dân bị tù, Đức Chúa Giêsu đến xứ Galilee giảng tin lành của Đức Chúa Trời mà rằng: kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Theo Phúc Âm Mát chương 1, câu 14-15. Chúa Giêsu muốn giúp mọi người có thể hình dung được phần nào về nơi vinh hiển ấy mà họ sẽ có lòng khát khao nhờ cậy Chúa để đến được nơi tốt lành này. Tuy nhiên, chỉ những ai có được sự trưởng thành trong đời sống tâm linh, nghĩa là người ấy biết nuôi mình bằng lời hằng sống của Đức Chúa Trời, mới có được sự hiểu biết khôn ngoan từ sự soi sáng của lời Kinh Thánh. Nhất là người thật sự trải nghiệm cuộc sống được gần bên ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời, trong những thì giờ cầu nguyện, học lời Chúa và tương giao với Ngài trên từng bước đi trong cuộc sống của mình, thì người đó mới thật sự nhìn thấy được vinh quang chói lói của Chúa mà nhận biết một cách sâu sắc về thực trạng xấu xa, yếu đuối, bất toàn, chẳng ra chi của bản thân mình. Có như thế, người ấy mới nhận biết mình nghèo khó tâm linh, thật tâm hạ mình, khiêm nhường, tìm kiếm Chúa hết lòng. Và chắc chắn người đó sẽ gặp được Chúa y như lời Ngài đã hứa trong Giê-rê-mi chương 29 câu 13. Các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hay nói khác đi là được hưởng phước thiên đàng ngay trên đất và sẽ được bước vào nước thiên đàng trong cõi vĩnh hằng. Thiên đàng chính là nơi ngự của Chúa, mà thân thể của con dân Chúa vốn là đền thờ của Đức Thánh Linh, theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 19. Vì thế, chúng ta có thể nói rằng bằng chứng của một đời sống trưởng thành trong Chúa chính là người có sự khôn ngoan từ trên cao để nhận biết Chúa là đấng cao trọng, cũng như nhận biết rõ tình trạng nghèo khó tâm linh của mình để cứ bám lấy Chúa mà nhận được sự giàu có tâm linh. Tóm lại, qua phước lành đầu tiên Chúa Giê-xu dạy, phước cho những người nghèo khó tâm linh vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ, giúp cho chúng ta sống với Chúa đúng. Đó là cần phải nhận thức mình hoàn toàn bất lực, bất toàn, không thể đối chọi với tội lỗi, không thể tự cứu lấy mình, mà cần phải đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Người nghèo khó tâm linh là người nhận biết và tin cậy Chúa là đấng ban cho tất cả. Khi chúng ta nhận biết mình không có gì cả và Chúa là tất cả, thì luôn luôn tin cậy nơi Chúa trong mọi lĩnh vực đời sống mình. Của cải, giàu sang, sự nghiệp, gia đình và ngay cả cuộc đời của chúng ta không tồn tại mãi mãi. Tất cả những gì mình có là đến từ Chúa, nên phải sử dụng những gì Chúa ban cho theo ý muốn Ngài. Mỗi ngày chúng ta nhận biết mình nghèo thiếu tâm linh, luôn sống với niềm tin cậy Chúa để tận hưởng niềm vui, sự thỏa lòng và hạnh phúc thật của nước trời. Chúng ta cần phải nhận biết mình nghèo khó tâm linh để luôn biết nhờ cậy Chúa mà tiến bước trên linh trình. Đó chính là dấu hiệu của một cơ đốc nhân trưởng thành, và chắc chắn đời sống đó sẽ nhận hưởng niềm vui, sự thỏa lòng và hạnh phúc thật của nước thiên đàng.
Khi màn đêm xuống trên đường thành vắng, chân tôi bước đi trong sự lẻ loi, tâm linh trong không nhiều tội lỗi, bỗng một tiếng phán ta hằng bên con. Trong tay của ta cho dù bão tố mưa xa, dẫu có khó nguy thì ta vẫn mãi ở bên con mọi nơi. Nhờ Giê-xu dẫn dắt mỗi khi tôi bị yêu đuối, thêm đức tin và sức mới, Ngài hằng dẫn dắt tôi mọi bước đi bình an. Dù cho bao nhiêu khó nguy cuốn quay cuộc đời tôi, tôi vẫn không sợ khốn khó,
không sợ khốn khó,
vì rằng tôi biết Cha hằng bên tôi. Hiến Ngài đó vì tôi, xóa hết tôi, Chúa chết thay chính tôi rồi. Ngàn lời ca chúc tụng danh Vua Giê-xu, hãy trao gánh nặng cho Giê-xu. Ngài đã phó thân chết thay bạn, Ngài đưa anh bước đi vào